Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu bệnh nan y là tâm bệnh, nghiệp bệnh, nhất khí nguyên sinh. Các bạn đến đây với một khối thần kinh rõ rệt đem luật trời giáng lâm xuống thế gian để thể hiện cái bản chất tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục của mỗi cá nhân để sống với nó, rồi đâm ra chán ghét nó, rồi quán thông nó mới trở về thực chất của chính nó. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh, cái đó nó gút mắt lần lần, nó tiến thành cái tâm bệnh. Rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết, rồi mình giận người đó, mình không chơi với người đó là mình kỳ thị mình. Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình chỉ mở được thêm mà thôi. Chưa hiểu mình là ai là tâm bệnh, rồi vấn vương chuyện đời, rồi nó phá phách tâm thức, rồi mình cảm thấy mình yếu, ý chí và cương quyết. Ý là điện năng của con người, tôi phải hướng thiện, giúp đỡ con người, tôi chỉ thương con người và thương tất cả, thì tự nhiên anh có sức mạnh. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cuộc sống của mình là nhất khí nguyên sinh? Tại sao tôi thấy bực mình, nóng tánh và tức giận? Làm sao con có thể thoát được điều này? Vọng tưởng thì sao? Tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm? Bệnh nan y là tâm bệnh và từ đâu mà có? Tại sao người tu thiền uống thuốc thật? Chị con từ lúc 60 tuổi, chị bị nằm một chỗ tới nay là 15 năm mà không khỏe, mà không chết, con xin hỏi thầy, đó là bị tội gì? Chịu ngọt mà hờn mát là sau này bị ngọt gạt. Hờn mát, nóng tánh là phải làm sao? Nghiệp bệnh là như thế nào? Thả chim cá có giải nghiệp được không? Có hết bệnh được không? Tại sao bệnh do miệng đem vô, họa do miệng đem ra? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Phải bỏ tất cả những sự giận hờn trong nội tâm, dẹp nó qua một bên và hướng thượng, nhịn nhục. Khi con chịu nhịn nhục nhiều, con dấn thân vô thì những cái phần mà hờn giận đó nó sẽ đi mất, đi không nên giữ một ý nào hờn mát trong tâm. Nếu còn hờn ở trong tâm thì không có tiến về dũng chí. Mà không tiến về dũng chí, không có bao giờ đạt được đại dũng ở tương lai. Luôn luôn cảm thấy vui được sống trên mặt đất này và hòa với thanh khí để tìm giá trị chiều sâu của sự sống. Còn phải nhìn thực chất của chính con và sửa nó và đem nó tới sự quân bình, cởi mở thì lúc nào tâm con cũng an và không có sự phiền muộn. Không nên kèm kẹp cái tâm mình mà đâm ra nó trở nên phản trắc. Cứ khai mở nó ra vô cùng là nó là thanh nhẹ. Thanh nhẹ là tự nhiên, mà tự nhiên nó hòa với siêu nhiên dễ lắm. Bây giờ, con tu ở đây, thuở nào cũng như là vô tư, không có nghĩ bậy cho bất cứ một ai và không đặt vấn đề nền tảng, ghen ghét trong nội tâm nữa. Thầy nói là đưa một liều thuốc cho con tự trị đó. Chính bản tánh con làm cho con suy nhược. Bây giờ, con phải nghe trở lại, nghe đi nghe lại cuốn băng này. Con sẽ cởi mở, con vui lên, thì tự nhiên tất cả tâm thần con an hết. Đức Thầy từng nhắc, nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Sự hồn nhiên là đạo pháp, hồn nhiên chừng nào đem lại sự vui cho mọi người chừng nấy. Thông thiên văn, đạt địa lý, vui hòa, xét tiếng thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh. Bệnh do tánh sanh, tướng do tâm phát. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cứ giúp đỡ người ta cứ theo ám hại mình hoài, thì bây giờ mình làm cách nào để cho người ta thức tỉnh luôn?
Không, mình chỉ có nhịn nhục họ mới thức tỉnh. Cái bà giúp tôi mà tôi hại bà rồi, bây giờ tôi tiếp tục tôi tuyên bố hại bà cũng giúp tôi nữa rồi tự nhiên họ thức tỉnh. Ông trời bị người ta hại nặng hơn chị. Ăn nguyên khí của ông trời, ăn lúa gạo của ông trời mà nó chữ ông trời, nói tới ông trời nó không nhận. Thấy không? Mấy ông cha nhà thờ giảng tô nước miếng mà nó đâu có biết Chúa đâu. Nó đi nhà thờ nó không biết Chúa, mà Chúa giúp nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. khi nó làm giàu ra nó quay chùa cũng có đó. Chứ đâu có ai đi đúng đường lối của Chúa đâu. À, cái tâm người ta học tự nhiên nó xuống, nó học được. Khi nó học được thì nó phản trắc, và sau cái phản trắc nó mới gặp đau đớn. Sau cái đau đớn nó bước vào cảnh khổ, rồi nó khổ khổ khổ, nó mới bước vào biên giới của Phật Pháp, nó mới chịu đi tu. Cái luật nó đặt như vậy, nên chị hiểu cái luật chị đâu có chấp tội nghiệp ta mới đi vậy. Còn mình đã đi như vậy, vậy đi nhiều rồi, có chồng có con là biết bao nhiêu khổ rồi, ha. Rồi bây giờ mình mới thấy cái đạo, cái đạo do tâm, mà họ không hướng về cái tâm, họ phải đi về khổ 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 rồi họ rốt cuộc họ quay vào tâm, họ mới tiến vào biên giới của Phật Pháp, ha. Phải để họ đi chứ mình chẳng ở được đó. Còn hoàn thành một thời gian nào rồi cái xác anh là lúc trời nó trị hả, bệnh hoạn là trị hả, chạy đi đâu, đánh võ đánh một lần chết 10 người mà rốt cuộc rồi bệnh một cái nằm một chết quẹo thì lo chi chứ mà chuyện ai nữa lo hả. Rồi tới với mình thì mình luôn luôn đối xử rất bình đẳng, tha thứ là thứ vậy thôi, không có hại ai, đừng có nghĩ chuyện hại ta. Họ hại họ là họ hại mình, là họ hại họ thôi, không có lợi lộc gì cho chính họ. Và hành động mình là trả lời cho họ, hành động của mình là giáo dục họ, mà hành động mình giận hờn là không có giáo dục được ai, giận họ. Vì mình là hờn hờn khác cái cần cổ nó lên. Bệnh do tánh sanh, cái tánh mình vui hòa không có bệnh vậy, tánh mình bực bội là bệnh nhiều.
Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm tính đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bật chối trà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ về hết, không đánh vợ và khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu, tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ và cũng có hơi thân thiết chồng chút được. Tôi khổ lắm.
Chú con kính chúc sức khỏe của thầy được mạnh khỏe.
Cảm ơn con.
Thưa con, có câu hỏi là con xin thầy chỉ dạy cho là trên con đường tu học của con, thưa con thấy con trì trệ mà con biết con biết làm sao để tiến hơn.
Cái gì chưa bật tiến, cái gì chưa bật trì trệ, con phải so sánh cho kỹ.
Thưa, như trong gia đình con có nhiều tật xấu mà con có sửa được.
Đó, thì con thấy rằng khi mà con đại phước là con thấy con có tật xấu, con có cái tánh hờn mát, con hiểu không? Đó, con người hờn mát mà làm sao đem cái hờn mát đi cộng với đại sự được. Tu là đại sự, con hiểu không? Mà con đem cái hờn mát con cộng với đại sự làm sao cộng được? Thấy không? Thì con phải dẹp cái hờn mát và con đem cái thanh tịnh tới tận độ chúng sanh. Khi con tu vô vi là con liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, con phải hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu. Cái sự giận hờn đó con dẹp qua một bên và con nghĩ chỉ cứu giúp. Trời cứu giúp con, con đại diện trời ở đây, cái cơ thể này không có ai có thể chế con được. Thì con là người đại diện trời ở đây, tại sao con làm cái chuyện eo hẹp, con không làm cái chuyện mở tâm trí ra lớn rộng
để qua độ chúng sanh.
Con đã thấy rõ cái tánh hằng mát nó đẩy con vô trong một góc tường, con không thấy. Khi mà con hờn giận là con bị đẩy vô trong góc tường, mà con tưởng con ở công khai đó, ở trong góc. Con có trí khôn, con có tứ quan ngũ tạng như mọi người, Mà tại sao thì con ngu dại vậy, con đẩy cái xác này vô trong cái góc mà tâm hồn thì nhét cái trong góc á.
Con lui lại trong cái thức tha thứ và thương yêu thì tự nhiên con trở ra. Tiếng nói người đó chửi tôi, chọc tôi là tiếng nói của họ chứ không có quan hệ gì với tôi. Tôi không có đem vào tâm làm gì. Tôi cũng có chủ trương chọc ai và hại ai.
Thưa thầy dạy tha thứ và thương yêu mà. Khi con giận ai, ý con thì bỏ tha thứ mà con đến gần ai thì con thắt lại cái con cũng hóa mốc
và... Đó là tại con không niệm Phật. Để mà chứng minh con cả ngày con không niệm Phật. Con niệm Phật cả ngày là con đã sửa cái luồng điện đó rồi. Cái gì cái tim nó thắt là cái điểm con nó trượt, nó thắt. Mà điểm con thông nó có thắt. Con hiểu không? Cho nên con thiếu niệm Phật. Con phải đặt một kỳ công của chính con, cải tiến tâm thức con. Con vì tiền kiếp con đã làm nhiều chuyện sai quay. Ngày hôm nay cái thể xác này nó buộc con phải bị giam. Giam trong giờ phút nào cũng giam con, để con có cơ hội thức. Mà ngày nay thầy là người sáng suốt chỉ cho con có cơ hội tháo đưa cái chìa khóa cho con, mở cửa ngục tù để con đi ra. Mà nếu con không nghe và không nhìn đúng như vậy á, thì con là người tiếp tục giam con. Cái phương pháp này thầy trao cho con là trước kia thầy cũng ở trong cái tánh đó mà thầy vượt ra được. Thầy mới quan hỷ trao cho con. Hiểu chỗ này không? Cái chuyện mà được may mắn là thầy trao cái này cho con để con mở ra. Mà chắc chắn là phải mở ra, không có bị sai chạy. Con cố gắng con làm đi, làm đi, làm rồi con mở ra. Khi con mở ra được rồi con mới thấy tiền kiếp con đâu phải con gái. Con cũng dữ lắm, con phá biết bao nhiêu người rồi. Ngày hôm nay cơ hội cuối cùng giam trong cái thể xác này, để con bớt cái sự hung hăng của chúng con. Con hiểu không? À, rồi bây giờ con được cái may mắn là hướng thượng mới nắm được cái chìa khóa này. Niêm Phật để giải thoát nó ra. À, chính mình đã giam mình. Vì luật công bằng của Thượng Đế không có bắt ai giam hết. Chính con là người giam con. Tính nhìn mặt biết nhiều kiếp của con lắm. Nhưng nó sơ thì con hiểu thôi. Còn bị nhiều ra thôi.
Thưa con hỏi thầy. Thưa thầy, nếu con hiện hết lòng đi theo con đường đó, con có thể qua được chuyện duyên nghiệp của con không?
Nhất định là kêu con hết lòng và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc con phải để cái băng niệm Phật sát bên con. Con nghe mãi và con thực hiện kỳ được. Vì đường này thầy đã qua và con chắc chắn sẽ qua. Con qua được giai đoạn này mới nói được đạo. Từ từ nó sẽ sửa cơ tạng con, sửa mạo diện con, sửa tâm thức con. Lúc đó con mới thấy giá trị của cái pháp mà thầy trao. Thầy đã nói nhiều lần rồi, thầy niệm Phật cho đến nỗi bà Tám mà tới lấy lỗ cái chỗ lông gà, cái lông gà mà thọc lỗ mũi thầy, thầy cũng vẫn niệm Phật. À, bịt lỗ mũi cũng vẫn niệm Phật. Mà thầy chiến thắng cái tình thế của nội tâm tới ngày này. Một ngày nào mà con vượt khỏi cái tánh si mê giận hờn này, lúc đó con sẽ mời người ta chập cơ thể con có giận không?
Thưa thầy, con kính xin thầy chỉ con rõ những cái sai lầm mà con đã phạm phải trên đường tu học của con và thầy chỉ trích con.
Thì nó cũng khác gì cái cô vừa đứng đó. Hồi mát. Chịu ngọt mà hồi mát á, là sau này bị ngọt gạt. Cho nên hai cái cũng phải biết hết. Thanh với trượt phải biết hết. Sau này mình tìm được.
Khi mà hiểu tận cùng của cái trượt và tận cùng của cái thanh thì con người nó mới dũng mãnh tiến tới. Cho nên cái phương pháp công phu này, cái gì cũng tập trung về trung ương để xuất ra. Còn cái tánh con người phải đụng góc này, đụng góc kia, nó thức, đụng thét rồi nó thức, nó mở ra, nó mới quy hồi từ trung tâm xuất ra. Cho nên con phải lăn xả vô, trước cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và thanh cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết. Và luôn luôn mình ở trong cái dung điểm, những người nào mà kích bác mình phải nhảy hẳn vào đó, để mình kích bác mình nhiều hơn, thì lúc đó mình mới ổn định và mạnh lên. Cái ý tu bằng trí, bằng ý, cái ý mình phải nhảy vô trong cái trường hợp đó. mà mình là trường hợp đó, chứ không phải đem cái xác đâu. Cái xác chậm lắm, học không có mau bằng cái ý đi học. Cái ý nhảy trọn lành vô mọi sự việc, rồi cái trí mới xét rõ ràng, lúc đó nắm vững tình thể hơn. Thì mình không phải gấp phải, mình không có gặp phải những cái trường hợp mà bực bội trong nội tâm. Mình thấy mình là vũ trụ, tại sao còn bực bội nữa? Phải vui, hòa, xét, tiến. Thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh.
Thầy nói con hành nát rất đúng, vì những cái sự chỉ trích của con thì con mỗi lần ai chỉ trích con thì con buồn, vì con tin rằng những chỉ trích đó đều đúng tất cả, cho nên con buồn. Vậy là
không, mình phải ở ngay cái trường hợp người chỉ trích, mình chỉ trích lại mình thì sau này nó hết buồn, trong đó nó bừng sáng lên, nó hòa với cái sự mình nên xác nhận rằng đối phương làm đúng, thì cái này nó phải đúng hơn đối phương thì nó đâu có buồn nữa. Xác nhận đối phương làm đúng không có buồn nữa, vui. Mình có cái thước đã đo lường cái tâm mình, nhờ cái thước đối phương lấy quán làm ăn, mình đã được thành đạo. Còn cứ cho người ta bước về về và đâu đâu, mình đâu có biết cái thanh tịnh mình tới đâu. Muốn có, muốn đạt được quân bình là phải kích động và phản động, thì nó mới tiến tới cái sự thật sự hòa. Mình nhờ kích động và phản động làm cái thước để đo lường chân tâm của mình được bao nhiêu, và mình thực hiện nó càng ngày càng thành đạt hơn.
Đây hàng ngày cứ mỗi hai xương có gì.
Cái tội giận người và hờn mát từ nhỏ từ tới lớn. Có không? Hay hờn mát, hay nóng tánh từ nhỏ tới lớn. Rồi cái cơ tạng này đều giới hạn. Người nào cũng trong một thời gian mà mình xài quá nó, người ta đáng lẽ đưa lên, mình giận mình đưa xuống, thì hai cái nó kích, rồi tới già nó sanh bệnh. Nhất chỗ này, nhất chỗ kia, nhất chỗ nọ. Cho nên bây giờ ở đây có cái pháp nằm làm khí minh hít thở là giải nó ra, đem nó ra, không nuôi bên trong nữa, không nóng tánh nữa, không giận hờn bất cứ đứa nào, chữ cha ta tao cũng không giận, nghĩ như vậy đó thì bệnh nó hết. À, mấy thằng nít mày lên mày chửi cha tao đi, tao già mày chửi đi, tao không có giận. Hết giận rồi là hết bệnh. Bị gì nó kẹt một cục ở trong đó, phải không? Giải nó ra cái nó hết. Chuyện qua ai thấy kệ, con cháu thì kệ, tao bây giờ già tao nghĩ chết rồi. Bây giờ tụi bay để ra bàn thờ, mày chửi cha tao tao cũng không giận. Bây giờ nghĩ tao chết đi, mày chửi tao không giận. Mày chửi đi, không giận. Đứa nào giỏi tới chửi tao, hạch tội tao, tao hồi nhỏ tao xấu với tụi bay là cái gì, bây giờ cứ kêu mặt bà chữ, kêu bà nội chữ đi, bà ngoại chữ đi, chữ thép bà nội ngoại mạnh. Dám làm không? Dám làm không? Dám làm là nghĩa là ít tuần lễ là thấy hết mỏi mình rồi. Rồi lúc đó nó mạnh lên. Ô khoái quá, tôi bỏ được rồi, tôi không có giận con rồi, tôi không có giận cháu rồi, tôi không có hờn đứa nào hết rồi, tôi thanh nhẹ. Trị bệnh một cái một, làm đi. Và làm thử rồi nói ông Tám Linh không? Cứ dịch lên chữ đi, mà tôi phải lên chữ đi, chữ bà nội, chữ cho nhiều, chữ bà ngoại, chữ cho nhiều, bà ngoại nói bậy nói bà ở lên dạch tội bà ngoại ra hết, bà tội hết rồi. Thử đó. Đừng sợ. Đừng sợ. Tôi nói thiệt, đó là một cái phương pháp trị bệnh không cần thuốc mà hết bệnh. Cái tâm vui là nó hết bệnh rồi.
Đi về làm Việt Nam đi coi con coi cháu được không?
Không có đi ai hết, ở đây là niệm Phật. Tới vậy thì giờ sắp tới rồi, không có đi nữa. Niệm Phật nó sau này nó có duyên rồi nó tới thăm, còn không thôi. Bây giờ mình lo mình tu, linh tu là độ cho nó trong cái cơn đau khổ này. Không đi,
bỏ đi,
không đi, nhưng mà phải làm cái cho tôi bỏ hết cái nóng là hết bệnh. Chịu như vậy đó, đừng có sao hết á. Ai chửi cũng được, thấy không? Rồi mình chết rồi nó để bàn thờ, nó muốn chửi sao nó chửi chứ, Nó chữ nhiều mình hết bệnh, hết nghiệp. Hiểu không? Ờ, đứng đi, đứng đi, đứng đi. Không, không có cháu, còn cháu được hơi hơi nào đi. Nhân loại còn đông hơn con cháu, không có đi. Bây giờ già rồi, ở đây là niệm Phật. Ừ, thì đi, đi về. Bữa nay đi về bình an. Ừ, nghe lại, muốn hỏi tôi thì tôi chỉ một cái một mà không chịu làm là nó nhức mình hoài.
Thầy mới nhắc lại bệnh là do tánh tâm. Còn muốn biết cái người bác sĩ chữa người bệnh là chữa cái gì? Người bệnh chỉ chữa có mấy chục phần trăm chứ không chữa hết. Nhưng mà người bệnh á, cái tánh của họ khi mà bệnh rồi hành hạ họ. Tới bác sĩ nói gì cũng nghe. Anh đừng ăn mỡ nhiều nghe. Anh đừng ăn cam nhiều nghe. Anh đừng đi chơi nhiều nghe. Nó nghe nghe mà má nói nó nghe. Đó là đến trị cho nó mấy chục phần trăm rồi. Rồi cho nó yên ổn về cái bệnh. Cái chỗ nào mà đau đớn của nó là bác sĩ trị để rồi. Còn nó phải bị sao được.
Thì lúc trong lúc mà mình bị bệnh hoạn yếu đa, mình phải đôi vô nhà thương mình nằm điều trị thì mình có nên tiếp tục thiền hay là không?
Nếu có cơ hội mình ý thức được, mình vẫn thiền, vẫn làm chiếu minh.
Nhưng mà trong lúc đó mình yếu quá mà.
Chừng nào mà mình là mê hết liệt không làm được thì không nói, mà có thể làm được một giây cũng phải xoay chuyển một giây. Bởi vì xoay chuyển đó là tự chủ khai tâm mở trí.
Trong lúc mình tập thân là gì, mình không còn thể tự trị được nữa.
Đó, không luôn. không thể tự trị là mình bỏ luôn. Không có thiền cũng được. Đó. Cái đó là mê man rồi bất tỉnh rồi. Còn mình tỉnh là mình vẫn làm. Nhiều người không hiểu. Nói tôi tu mà tại sao tôi vô nhà thương? Vì tôi sai. Tôi làm không đúng cái luật trời. Thì tôi phải thọ bệnh. Mà vô giường bệnh mới ăn năn hối cải thấy cái tội của chính mình.
Con có người em bà con bị bệnh tật rất triền miên, mổ xẻ đủ chỗ mà vẫn không hết bệnh. Con kính xin thầy giải đáp dùm con, có phải em con bị nghiệp gì?
Có nhân thì có quả. Kiếp này là em con, nhưng mà kiếp trước nó làm nhiều chuyện hung ác hại người thì kịp. Tức là hại thân, nhìn thân nó từ thế tiền kiếp nó không phải là người hiền. Ngày hôm nay nó phải kiên nhẫn đi, nhịn nhục đi, chấp nhận đi. Chính mình làm sai, mình phải chấp nhận để sửa tiến thì mới có kết quả tương lai cho phần hồn. Còn nhiều người cứ chạy chọt thầy, bùa thầy này kia cái nọ, chỉ có điên thêm nó, không có ích đâu.
Dạ thưa thầy. Dạ. Về phần chủ quan thì con nghĩ được rằng là ông tu, ông đắc quả tu hòa đó. Và khi mình tu như vậy là tự thương tự thiện. Và tu như vậy á, thì là không cần phá lực. Đó là những cái vấn đề căn bản. Đó là vấn đề chủ quan. Nhưng bây giờ có một vấn đề thứ hai là ngoài vấn đề chủ quan như vậy có vấn đề khách quan. Tức là tu là phần cần phải có vị sư. Cũng trong sách không nói như vậy. Thế thì khi mình cần minh sư như vậy là minh sư để dìu dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hơn và nhanh hơn. Thế thì cái phần chủ quan là bắt buộc mình tự tư tiện chứ không nhờ tha lực đó là đúng rồi. Thế bởi vì chúng giống như em nói là sẽ còn trở lại vấn đề tay chân. Thiền là tự chân, nó có chân, nó đi. À thì như vậy là con cứ đi hoài tự mình. Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn như vậy thì thầy có cái tay thầy với thầy kéo cho chỗ đó được.
Cho nên tôi kéo rồi đó. Tôi kéo rồi đó. Nhiều kéo rồi. Tôi kéo rồi một khi mới có 2 ngày đây cũng kéo nhiều rồi. Nhưng mà tôi có kéo. Kéo tôi mới chỉ rõ hoàn cảnh là ông sư. Một cái phương diện tôi nói tự tu tự tiến. Nhưng mà hoàn cảnh là ông sư. Hiểu không?
Dạ.
À. Hoàn cảnh là minh sư và ông sư. Như vậy nó nhiều chuyện vậy trong ngày mà mình đi tự nhiên văn tự tánh mình nói chuyện gì được vậy tạo quá đó chuyện trong gia đình mình do mình tạo ra hư hao nhiều lần mình nghe chưa mình nhìn nhận cái tội lỗi mình chưa mình chịu sửa chưa mình nghe lại nghe lại nghe càng thấy cái tánh của mình thấy cái tánh mình để xây dựng tiến hóa trở về thanh sạch là phật tánh. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư của thế gian chưa hạ giải cách nghĩa của mình. Chúng ta dám giảng câu này hoàn cảnh là ông sư, thật sự là hoàn cảnh là ông sư. Nếu mà hoàn cảnh nó không có trói buộc chúng ta đâu ngày nay ngồi đây như nào, ông sư đã dẫn ta đến đây đến như nào và cảm thích thích đạo và hạnh thì họ sẽ là hoàn cảnh lúc nào đó, nó biến chuyển theo thời gian lịch sử mà nó biến chuyển mà nó thúc đẩy mình là gì? Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tử khổ, đó là nó là âm sự, nó là thượng đế đang dẫn đi đánh bằng roi bằng gọt chứ không thông thường. Cũng nhiều khi mình thấy là cái trường hợp này tôi đâu có nói láo được, cũng tôi thấy là vì ân sư bằng bán đạo mới qua ngày tôi thấy đó nó lại không cho nói láo nữa, ngược cũng nó nói mà xu nên thôi thì giờ là người thiệt hơn ai hết là cũng là hoàn cảnh của nó. Hoàn cảnh là ân sư, nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đắc lạc, mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma mà họ cũng không thành Phật, thấy không? Mình cứ nhìn cái hoàn cảnh mình mà thành để đi tới thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian thì mình tiến tới cái chân hòa thanh tịnh của trần Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thân thực mới đạt chân không.
Thì trong năm vừa qua đó thì lúc thầy có giảng đạo ở đây đó thì thầy có nói là nếu ngày xưa con không có con lấy quán làm ân á, con bị đau lưng thì vì cái câu đó con nghĩ là con mang người thân rất là nặng. Ừ. Đến bây giờ con được thực phẩm cũng bị đau.
Ừ.
Thì con nghĩ thì con phải thực hành thế nào để mà và cái nghiệp thân nó kéo dài khoảng bao lâu rồi là trọn kiếp mẹ là thế nào?
Tự nhiên khi mà hiểu rồi chỉ niệm Phật thôi. Niệm Phật nó quân mình rồi á, lúc đó nó không phải là người trị bệnh nữa. Nhưng mà quân mình rồi thừa tiếp với cái điểm của vũ trụ, lúc đó cái điểm vũ trụ trị bệnh. Vì chúng ta với vũ trụ là một, mà chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó mới sanh cái nghiệp thân. Mà nếu chúng ta trở về với quân mình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ thì tự nhiên có cơ hội biến tánh đổi hết. Từ âm nó biến thành dương thì cái sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác, liên hệ nó khác. Mà những người bác sĩ hay hay là những ông thầy hay tự nhiên nó tới với mình. Mà tôi không ngờ làm sao tôi gặp được ông. Có mấy bạc thuốc mà tôi hết rồi. Hiểu không? Cái nghiệp nó phải có ngày, có giờ. Mà nếu chúng ta hướng thượng á, là cái ngày giờ chúng ta sẽ rút ngắn hơn và sự may mắn sẽ về. Đừng có kể là tôi suốt đời tôi mang cái nghiệp đó. Bây giờ tôi ăn năn rồi. Khi mà ăn năn thì Phật sẽ xóa tội. Mà xóa tội rồi thì mình sẽ lập lại quân bình. Cái quân bình chánh thức của con người là điển. Mà điển nó không quân bình là nó cứ than thở. Chúng ta đau như thế này chừng nào nữa. Cái đau đó không có ăn cho mình. Đau đó là xác. Còn tâm tôi thức thì tôi sẽ dẹp cái đau. Đó. Thì phải hùng tâm dũng chí thăng hoa trong thanh tịnh. Làm vậy hả? Phải từ từ. Nhưng mà cái đó là một cơ hội quý báu. Mình hiểu. Mình đang học cái khóa nghiệp thân. Mà từ đời qua đạo. Mình mang nghiệp thân từ đời qua đạo. Mà mình giải tỏa được nghiệp thân. Hỏi cho anh ra anh giảng đạo của anh đang nghe không? Thấm thía trong sự đau đớn, thấm thía trong cái nghiệp tâm, thấm thía trong sự buồn tuổi, mà
chứng minh bằng sự thật của xác thân, thì lúc đó cũng thẳng đổ được chúng sanh. Nói không câu chuyện của mình, hay là không nói mà để câu chuyện của anh Quang biết sự thật, một tập sách nhỏ nhỏ để lộ người ta tu. Tôi mong rằng các bạn tu rồi cảm thức cái công chuyện mình sửa chữa trong nội tâm được, viết ra sách, viết ra những bài để đóng góp cho vô vi đăng ra để mọi người người ta hiểu. Với xã hội họ đang khao khát, họ cũng muốn tìm cái lối thoát nhưng mà chưa có cơ hội, họ chưa nhìn được thực chất và họ chưa thấy được sự vô tư giá trị trong tâm thức của họ. Thì họ đâu, họ chịu, đâu có chịu trở về. Mà ngày hôm nay mình thấy cái sự vô tư mà mình đạt được, mình sẽ công hiến cho họ bằng một kỹ thuật đơn giản như vậy. Thì ai là không làm, mất vô lợi, họ đâu có tốn hao tiền bạc. Cho nên trong cái tình thương anh em vô vi thương nhau, không vì, không có vụ lợi, không có lừa gạt lẫn nhau, mà đem ra sự thật. Có sai bị chửi cũng ngồi nghe mà để sửa. Cho nên cái tình thương của bạn đạo vô vi khách năm năm châu nó quý nhau là vậy. Không gặp thì gặp nhau mừng lắm.
Chứ con người bị giáng lâm xuống thế gian đây bơ vơ, tiến không được. Thôi tôi bây giờ nghĩa là nuôi con lớn lên rồi học thành tài rồi thành tỷ phú rồi, có nhà cửa rồi, rốt cuộc cũng tay không. Rồi cuối cùng đi về đâu, cái hồn đi về đâu không biết. Cái quan trọng không lo, mà lo chuyện không cần thiết. Cho nên người đời bị ma tâm bệnh rất nhiều là vì lo chuyện không cần thiết. Cần thiết là phần hồn. Cho nên tuổi tác các bạn còn trẻ thì nói tôi không sao rồi, ông Tám già, ông Tám là tu chứ tôi không sao, tôi còn mạnh mà. Nhưng mà tới lúc các bạn già rồi, các bạn thấy cái lời nói tôi là đúng. Mình tu trước, mình hưởng trước. Tuổi trẻ mà biết khai thác lấy mình, tận dụng của cải của chính mình, thì tới già các bạn đâu có lo. Già mà các bạn chỉ nói sơ cho tăng nghe thôi, thì các bạn cũng cứu được người. Nếu thực hành từ tuổi trẻ cho tới già thì sung sướng biết bao nhiêu. Cho nên pháp lý vô vi khoa học quyền bí là để dành cho một cái nghề suốt kiếp của các bạn. May mắn những người ý thức được vô vi cứ nắm đó mà đi, không có bị lừa gạt đâu. Chính mình làm chủ mà ai gạt được? Chính mình tự gạt đúng rồi mới thích, chứ không sao hết. Rồi tự nhiên các bạn cố gắng càng ngày càng thu gọn lại con đường để đi. Chính các bạn tu thì các bạn thấy càng ngày càng thu gọn tới cái đầu tóc các bạn còn không muốn để nữa, vô ích quá, không có lợi lộc. Cho nên các bạn thấy cái phương pháp vô vi, thấy nó đơn giản không hình, nhưng mà người hành mới cảm thức nó có giá trị. Còn không hành nói vô vi là đồ khùng, biết cái gì? Chính nó biết quá rồi nó không muốn biết nữa. Và nó đi về cái nó chưa biết. Nó dũng mãnh là nó đi về cái nó chưa biết để nó phát triển.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh? Và chỉ nghĩ đến người thôi.
Coi tại ở chỗ nào? Người ở chỗ nào? Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi. Chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn, quan ức theo nhập, hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Chơi cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Hung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay
ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Hôm qua kia cũng có cách nghĩa về vấn đề tình dục. Thử tình dục thì chúng ta mới thấy cái điện năng ở trong người nó mạnh vô cùng, chuyển chạy khắp cơ tạng. Hướng về cái đường tình dục nó rong rong thể khắp cơ tạng. Mà chúng ta hướng thượng quen rồi, cái phần đó nó mới giải ra ngoài. Hướng thiện, hướng giải thoát cái phần dục nó không thích. Nó có chạy lần lần vào cơ tạng. Con người không có ác, cái tình dục mình không chuyển chạy trong cơ tạng nhiều, con người chỉ có ác không, khó hơn thiện. Cho nên tu thiền nó lợi ích, nó vừa giải tình dục trong cơ tạng và vừa giải được cái tâm mình nan y là cái dục tính. Cho nên ở đời này người nào có vợ có chồng thì cũng có ghen tương hết. Có phải tình dục bày người ta ghen tương không? Giấu giếm phần thành thật cho chính mình, tự gian dối với chính mình cũng do cái tình dục xảy ra. Cho nên người tu phải khai thác cái nguồn gốc mới trừ nó được. Cái nguồn gốc đó đâu? Từ cái điện năng của con người. Mà điện năng hướng thượng thì không bao giờ có chuyện được. Thường thường rồi không có gì được. Mà hướng hạ một chút là nó tạo thành dược liệu. Tới giờ thiền phải tinh tấn tưởng tới Phật mới thiền. Còn vô thiền nghĩ tới dục được, không thiền được. Nó đòi hỏi liền. Cho nên cái gốc của nó là cái điện năng trong cơ tạng. Mình biết dẫn đường điện năng giải thoát là không.
Bác sĩ đã chứng minh sự sáng và tối của tâm linh. Bệnh hoạn là tối tâm, mà lành bệnh là sáng suốt. Kết luận là chỉ bao nhiêu. Và sáng suốt là quy không. Quy không thì tràn đầy sự nghiệp nơi đó, tràn đầy y lý để giải thoát. Cho nên người tu vô vi hướng thượng được, trung tim bộ đầu mở, đã được điều trị hàng giờ phút khắc, phần hồn sẽ hội tụ lại rõ rệt hơn. Chúng ta đã chìm đắm trong cái cảnh trầm lưng bể khổ tâm tối, mà ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về, thấy rõ, thế là chúng ta chưa già và chưa muộn, chỉ chúng ta thiêu hành mà thôi. Ngày nay Bác Đức đã lớn tuổi rồi, chịu hành. Bác Đức đâu còn già nữa, không có cái tâm già nữa. Mà càng ngày khối óc càng nhẹ nhàng và càng mở trí ra, đụng đâu hiểu đó, tác tăng vô cùng. Do đâu mà có? Do thuốc ư? Không. Do chi điển khai minh. Ngày nay Ngài đã thực hiện được chi điển khai minh, mới thấy rõ mình là đời đời bất diệt. Cũng đã nghe qua kinh thánh, cũng đã thọ giáo, cũng đã đọc kinh thánh, biết hồn là bất diệt, mà biết đâu là bất diệt thì thế ra con số không là ta. Trở về với con số không là trở về với căn bản, để đáp ứng cho mọi trạng thái. Điểm liên quan là không, vô hình vô tướng. Rơi vào điểm nào thì ngự trị nơi điểm đó mà thôi. Ngày nay Ngài đang ngự trị trong thể xác của nhân loại, thì học cơ cấu nhân loại, phát triển cho nhân loại. Mà tương lai ở cơ cấu tiên giới thì nó khác hẳn rồi, không xài cái thể xác nặng trực này, cũng số không trở về đó mới đáp ứng tùy theo khả năng và nhiệm vụ để làm việc. Thiên thiên Phật Thượng Đế. Cho nên các giới phải ôm chữ không mới có cơ hội hòa tan. Nếu tu mà không ôm được chữ không và ôm cái chấp và ta đây, Ngày hôm nay bác sĩ đã chứng minh ra đó là tà kiến, chỉ hỗ trợ sơ sơ thôi, chứ thực chất là phải quy không. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của bác sĩ.
Thưa thầy, có phải là cái pháp thiền của pháp lý vô vi Phật pháp đó là thầy dạy cho chúng con là những người thầy thuốc, nhưng mà thầy thuốc để chữa bệnh tâm linh chị, chứ không phải là thầy thuốc để chữa bệnh
trị tâm thôi. Bệnh trị tâm bệnh, lập lại quân bình cơ tạng trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh là quan trọng, gia đình xào xáo cũng vì tâm bệnh, quốc gia chiến tranh cũng vì tâm bệnh. Những người tu của pháp lý vô vi đây rồi sẽ ổn định, không có sự cạnh tranh chiến tranh, vì tâm bệnh nó dứt khoát rồi, nó thấy đường đi rồi, nó không còn bị loạn lạc mà dựa vô phe này dẹp phe kia, không có vụ đó nữa.
Thưa thầy, con lên hỏi câu hỏi này cho ba con. Việc đạo trong người thay đổi theo thời tiết và theo thời giờ, mỗi giờ phải, nếu phải thì tại sao?
Đạo gì? Việc đạo. Đó, việc đạo. Việc đạo. À, rồi sao?
Dạ, việc đạo trong người, ba con thì một thời gian cảm thấy như nó có thay đổi mà theo thời tiết và mỗi giờ. Rồi, dạ, không biết có phải không ba con? Nếu phải thì tại sao?
Đúng chứ, nó phải theo thời tiết. Bởi vì con người là nhất khí sanh ra và phát triển hòa với chân khí ở bên trên, thì nó phải thay đổi là thay đổi khi mình còn tâm trần thay đổi, chứ còn nếu mà mình trụ điển lên trung tâm bồ đào không có gì thay đổi, cũng vậy đó thôi. Mà lúc mà mình tu, mới chập chững tu thì trong đó nó thay đổi nhanh lắm. Con người thay đổi tới sợ, rồi con người thay đổi thấy sáng lên, con người thay đổi thấy tội trạng của chính mình, con người thay đổi thấy là bất hiếu, con người thay đổi thấy mình hung dữ và ăn năn trở nên làm người hiền. Những cái huyệt đạo nó thay đổi và nó giúp đỡ cho cái khối óc càng ngày càng mạnh lên và tâm tự nhiên phát triển.
Kính thưa thầy, con muốn biết rằng cách nào để tìm lại cái bổn tánh của con và thì làm sao để mở cái tâm của con.
Muốn mở tâm thì phải quân bình mới mở tâm được. Là tôi dạy có cái pháp là niệm Phật thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở. Niệm Phật nhiều thì cái tâm nó sẽ mở.
Thế này thầy giải thích như thế nào một cái người bệnh loạn tâm thần, rồi bây giờ người ta cho uống thuốc thì tâm thần nó trở lại bình thường? Như vậy cái gì đã xảy ra?
Cái đó là những người kêu bằng bệnh, kêu bệnh không có, kêu bằng nghiệp bệnh đó. Nghiệp bệnh nó không có cái nghiệp, là nó không có cái cũng như là tiền kiếp tôi giết anh, thấy không? Kiếp này nhất định anh phải trả thù. Mà đêm nào tôi cũng thấy hình ảnh của anh, tôi thấy hình ảnh rùng rợn làm cho thần kinh tôi rối loạn. Nó có những cái đó, nó có những cái bệnh đó mà tới bây giờ cũng thuốc trị không được. Còn cái bệnh mà nói rằng ở thần kinh, về trong cái hoàn cảnh gia đình gây lộn với nhau đồ này kia kia bị bệnh, cái đó uống thuốc ngủ nó hết. Cái đó không phải là cái bệnh đáng lo. Uống thuốc ngủ là nó hết, và cho nó dẫn nó đi chơi đồ này kia nó hết. Còn cái bệnh đáng lo là cái nghiệp duyên từ tiền kiếp. Ví dụ bây giờ anh mê một cô gái, bây giờ anh giết nó đi, kiếp này nó không trả thù được. Nói về khoa học thì không chỉ chứng minh cái này. Rồi bây giờ nó theo, nó theo anh, và nhất định á nó phải xin cha mẹ làm lễ cưới ở kiếp này. Cái chuyện đó Trung Hoa cũng có mà Việt Nam cũng có. Bây giờ phải làm cái lễ cưới này á, nó mới hết khổ. Mà nó không cần uống thuốc. Cái đó có không? Ở Việt Nam có. Người ta thường thường ta làm cái lễ như là cô dâu chàng rể cũng ẩm con gà cò rồi này kia kia nọ, rồi đóng phòng mà đêm đó sáng nó hết nó vậy. Hỏi cái đó có không? Cái đó không cần thuốc. mà giới phương pháp tu học lập lại quân bình á, thì nó đã chuộc tội, nó đã ăn năn hối cải sửa tội nó, thì nó vĩnh viễn không bị đối phương nhập và trả thù, và nó cứu được đối phương. Khi nó đạt tới quân bình, nó cứu được đối phương. Chứ đừng có bệnh tâm thần về y học bây giờ là cái bệnh tầm thường thì uống thuốc là hết rồi, uống là nó hết rồi. Nhưng mà có những bệnh hết đó rồi trở lại đó, anh có xác nhận có cái đó không? Những cái bệnh hết rồi trở lại đó là cái bệnh thiên nhiên. Có nhiều chỗ thứ bảy chủ nhật cắt cái hình đưa trong ông tre rồi đem ra lấy ông tre dồn chút để làm lễ cho nên nhớ một tám. Cái đó bên đây cũng biết vậy, để trong ông tre rồi chôn dưới đất, rồi ngày rằm mùng một mới lấy ra dồn chút cắt lại vậy đó. Còn ở đây phong phú quá, muốn gặp lúc nào gặp, nhưng mà gặp chơi thôi, không có tu. Vì họ chưa đụng phải cái sự đau khổ. Thật ra người ta trong kia người ta thiếu ăn, nhưng mà ta gặp cái pháp này, ta niệm Phật, ta nuốt nước miếng, ta làm pháp luôn, ta vẫn qua ngày một cách tươi vui, thì họ mới thấy cái giá trị của nó. Còn người ngoài này ăn uống phú phê. Thật ra cái ăn nó lấn áp hơn cái tu nhiều lắm. Cái tu nghe vậy chứ về nhà quên đi. Rồi chừng nào gặp đau khổ, gây lộn gia đình rồi này kia, buồn rầu, không thể đi chơi đồ được rồi, cái nghĩ lại cái pháp này, rồi lúc đó mới tìm cái cách thiền, cái thử của nó ra sao, rồi niệm Phật của nó ra sao, lúc đó có hiệu lực rồi mới làm. Cái đậm sao? À, có ngoại cảnh. Đó, cái khổ là biên giới của Phật Pháp. Con người mà khi mà cái tâm họ cảm thấy khổ, họ mới bước vào cái biên giới của Phật Pháp. Bùng hơn biên giới Phật Pháp là để làm gì? Giải nghiệp. Nghiệp tâm. Còn bình thường họ nói, ôi chắc thiền gì, tao ăn chút rồi mà tao cũng sướng rồi. Thấy không? Tao cũng hưởng cái hạnh phúc rồi. Tao nhậu cái mặt tên tao cũng hưởng rồi. Thấy không? Nhưng mà cái hậu quả họ không có biết. Còn cái thiền này là hậu quả tốt. Vậy anh thích hết cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, và anh lập lại trật tự cho chính anh, thì nhu cầu nó giảm bớt. Mà anh bệnh do đâu? Do cái miệng đem vô. Mà cái quả do cái miệng đem ra. Anh câm cái mồm, không có nói chuyện đời nhiều, không có mới làm ta nhiều, đâu có quả. Anh thấy không? Mà anh không ăn nhiều, anh đâu có bệnh. Anh ăn tương đồng, hòa hợp với cái hiện tại nhu cầu, ấm no thôi, không cần ngon dở. Thì lúc đó anh sung sướng. Anh đòi cái thịt ngon là anh khổ vì cái con đó. Mà anh chê cái món ăn đó, anh cũng khổ vì món ăn. Khổ vì cái chê. Mà anh thấy được ấm no là được. Phước lắm. Sung sướng lắm. Có nhiệm vụ làm việc.
Hỏi tại sao mà lúc này mặt mày anh hồng hào, lúc anh ở nhà thương ra yếu nhờ tôi ăn thịt bò anh? Anh phải nói vậy không? À, con bò nó hy sinh cho anh có sức mạnh. Con bò nó dấn thân, nó cứu anh. Anh có khỏe mạnh. Nó có tâm Bồ Tát đổ anh. Anh mới có bình an. Vậy anh ăn của nó. Anh mạnh rồi anh làm gì đây? Tôi làm giàu. Không được. Tôi phải đi cứu người khác. Tôi có sức khỏe tôi đi cứu. Tôi moi cái óc ra tôi làm cái điều có giá trị đi cứu người khác. Và tôi không thể tiếp tục làm cái chuyện hưởng lợi cho chúng tôi nữa. Tôi biết rồi, tôi đã rước được cái hạnh Bồ Tát của con bò. Con bò nó đã bị tội nhiều, bây giờ kiếp này nó hy sinh toàn thân xương máu để nó đổ tôi, và nó được sống. Và tôi đi với nó, cái hạnh đó, tôi ôm cái hạnh nó, đâm đi với nó, cứu độ chúng sanh. Thì cái tâm tôi lành, tôi tới tôi gặp người bệnh, tôi nói chuyện, người đã không hết rồi. Vì tâm tôi muốn cứu, cái tâm tôi không muốn hại. Thì cái nhìn tôi nó khác, và cái từ quan tôi nó khác. Tôi mới trị tâm bệnh của đối phương. Đối phương nó mạnh, nó ngồi, nó vui, tiếp chuyện với tôi. Là nó được thiện. Thì nó thấy cái hạnh Bồ Tát tới với nó, thì nó mong muốn được một vị Bồ Tát, thì nó phải lập cái hạnh hy sinh kế tiếp. Nó mới cứu tha, cứu người khác. Tu là vậy. Cái tu mà không hiểu, trí không mở, tuệ không khai, làm sao hiểu cái con đường dấn thân? Nó cứ ăn vô hàng ngày, ăn vô từ cọng rau, miếng thịt, con cá nó hy sinh cho mình. Mà mình không biết chịu hy sinh cho người khác. Làm nhiều một chút nữa thôi, tôi mệt lắm. Không mệt cũng nói tôi mệt, tôi mệt. Nó không có sẵn sàng giúp cho người khác. Thì lúc khía cạnh nào mình biết cái hạnh hy sinh đó đó, Bồ Tát nó nhập thân mình thì mình phải làm một vị Bồ Tát. Vô quan, bất cứ ở nơi nào mình cũng phải giúp. Thể hiện như vậy. Thì cái đạo nó, đạo lành nó mau tiến trong tâm thức. Và khối óc nó mở ra. Đi tới đâu đem lại sự bằng an cho người khác.
À, thưa thầy, con thì con tu dở lắm, cho nên bây giờ nhân dịp gặp thầy, con muốn hỏi về cái phương pháp công phu đó. Con thường thường con thiền đó thì nóng lạnh gì cũng vậy. Sau khi mà làm pháp luân đó, thì con cứ thấy ra mồ hôi ở chân, cái đấy nóng ở lưng xương sống. Xong một hồi xong thì là nó ra mồ hôi, mà lần lần nó lại hết, nó mát, thì như thế có đúng hay không? Coi hay là sai?
Chân ra mồ hôi, tay ra mồ hôi, coi chừng cái tim của bác ấy. Cái tim, thử cái tim chưa hôm trước không? B có thử tim không?
Là con đi sách thì hàng năm họ mà con không có sao. Làm cardiogram người ta cũng bảo là không có gì về tim hết.
Tay chân ra mồ hôi là cái tim yếu rồi.
Không mà thưa thầy, khi con làm phần chuyển pháp lâm con mới có, còn thường thường là không có.
Thì có làm hoạt động mà nó ra mồ hôi là cái tim không có tốt.
Chứ không người phải là...
Cái tay chân phải khô.
Thưa thầy thì con tưởng là mình chuyển pháp lâm thì trượt nó ra, thì nó ra mồ hôi có phải hay không?
Không. Trượt là một chuyện, trượt nó đi bằng đại tiện, tiểu tiện. Mà trời nóng à, nó mới ra mồ hôi. Cái đó là trượt ra. Còn trời lạnh mà ra mồ hôi, cái đó không đúng. Coi chừng cái tim á.
Dạ. Mà con
tới đây, tới tôi coi, tôi chỉ cho bác thấy, bắt cái mạch. Rồi bắt cái mạch cho biết. Đó. Tay ướt rồi. Tim yếu rồi.
Không có bệnh tim
gì hết,
rất là
tốt. Họ thấy chứ có bằng chứng nên làm sao cãi được. Làm sao cãi được, bây giờ bác bấm nè, bác bấm nè. Tôi đưa bằng chứng vào coi, bác bấm mạnh nữa, không có. Không có đi bông không? Bây giờ họ đưa lô tai đây tôi làm chút cho nó. Tôi vừa trị bệnh một ông tỷ phú ở Vancouver. Trị xong rồi, ông mới đi qua San Francisco, ông check lại bác sĩ. Ông là bị heart attack. Tôi trị cho ông khỏe mạnh, tôi kêu ông đi đánh gôn rồi, đánh gôn rồi. Rồi ông, bây giờ ông đi qua, ông tới rồi, hôm qua ông điện thoại. Đó. Tôi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, không biết nói cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ hôm nào chưa? Không phải, thở mắt luôn nữa mà. Rất nè. Thấy không? Bây giờ nó nhảy rồi không? Khác. Không, bây giờ bác phải uống cái hot plus, ăn cái rau cỏ mà con bê, cái thuốc cây cỏ con bê đó. Bổ cái tim. Tim rồi bác uống rồi tay bác khô, tốt lắm, không có ra mồ hôi. Tim nó yếu, không có gì hết á. Van tim á, cho nên con của ông tỷ phú nó kỳ này nó qua Vancouver rồi để nó đi San Francisco mổ tim á, tôi nói để tôi trị coi, khỏi cần mổ, van mở như thường. Rồi bây giờ hết rồi, không tôi không có trị bệnh ở đây nữa, không? Rồi, uống thuốc đi nói ông bê. Kêu tới ông bê coi rồi cho thuốc uống này. Bây giờ bắt đầu thấy khác nhiều lắm. Thấy không? Mạnh quá. Vậy nó phải ra mồ hôi. Cô ta thông thường nó phải chạy vậy đó. Thấy không? Kêu ông bê nó khám về cái điện hả? Không phải thơ không đúng. Bị nóng tánh. Nó, cái cua răng energy giữa tim với gan. Nó cứ bị cúp biêu hoài. Nó không có thông, phải phẳng lặng là nó thông, tim nó vậy, phải relax.
Những người mới tu làm sao cho kịp ngày giờ, thả chim cá có giải nghiệp được không? Còn nghiệp thân, bệnh, hoài, đau nhức, thì thả chim cá có hết bệnh không? Và cầu nguyện. Có người thiền bệnh tim, đau bụng, mổ tử cung, nhức đầu, làm sao để giải nghiệp? Vài hàng kính nhờ thầy giải đáp. Chỉ bảo cảm ơn vô cùng.
Đã nói nghiệp thì phải tìm nguyên do tại sao nó tạo nên nghiệp. Cho nên chúng ta có ác, có nghĩ ác, có làm điều ác, thì những cái tần số của chúng ta nó càng ngày càng hạ và càng trói buộc, đó là nghiệp. Nghĩ xấu cho một người khác, đó là nghiệp của chúng ta. Rồi giết hại một sinh vật nào trong tâm của chúng ta cũng bị nghiệp. Đó. Muốn biết nghiệp thì phải hiểu rõ cái nguyên do tại sao nghiệp, mà nghiệp mà nó sanh bệnh. Bệnh tử cung, bệnh này bệnh kia, đó là trong cái uất hận khí huyết không chạy đều, mà do bệnh, do tánh sanh. Dòm lại cái tánh của chúng ta hàng ngày đã làm được bao nhiêu chuyện phước đức, đã mở tâm ra thương yêu mọi người chưa, mà chúng ta cứ muốn trời Phật thương yêu ta, muốn tôi tu để trời Phật trị cho cái bệnh tử cung tôi tu cho tôi hết cái bệnh gan, tôi tu cho tôi hết căn xe, nhưng mà không có hứa rằng khi tôi hết là tôi sẽ cứu độ chúng sanh. Nhưng mà nó chỉ Phật độ cho con hết bệnh thôi, rồi con sẽ tiếp tục làm ác thì ông Phật không có độ. Cho nên người thế gian luôn luôn muốn có lợi cho chính mình, nhưng mà không biết cái hạnh hy sinh ta phải làm sao. Cầu Phật, con lo cho Phật nhiều quá, Phật độ cho con hết bệnh, không được. Cái tánh còn ngu muội, cái tánh còn sân si, cái tánh chặn đứng luật vận hành trong cơ tạng thì bệnh nó phải sanh. Mà cái tánh tu cởi mở, khai thông, tha thứ và thương yêu thì cái bệnh nặng nó cũng giảm đi. Và cái duyên lành nó sẽ đến, gặp y sĩ tốt, bác sĩ hay, người hiền cứu độ và dẫn tiến chúng ta tu. Cho nên cái bệnh do tánh sanh, mà cái tánh do cái nguyên điển bị rối loạn. Cho nên tu thì phải thấy rõ vị trí của chính mình và thấy rõ ta mang cái khối óc thần kinh sống động rõ rệt xuống mặt đất, mà chính ta đã làm cái khối óc thần kinh cho chúng ta liên hệ cơ tạng đều mất trật tự cho nó sanh bệnh. Cho nên phải cố gắng hiểu được cái nguyên lý này thì không còn bệnh hoạn đau khổ nữa, và giữ tâm thanh tịnh, dấn thân hy sinh và đạo đức thì mới giải quyết được. Sống học hỏi và chết học hỏi, không còn lo âu về bệnh hoạn, thì lúc đó không có sanh tử luân hồi mới là thật sự cứu độ chúng sanh vô quái ngại.
Có nhiều người coi báo chí chữ người này người nọ, rồi tác giả nó bị bệnh, phải hiểu. Mình thanh tịnh mình thấy tác giả nó đang bị bệnh. Ai rảnh đi moi mắt chuyện người khác, tác giả đang mang bệnh. Họ có cái bệnh ăn cắp của người này. Đi tới nhà có tiền giàu có, mà đi tới nhà băng cấp được cái giết chì là mừng lắm. Sao tôi mượn cái giết chì cái bỏ túi đi, khoái trong mình nó khoái lên. Còn bên Tây cũng có ông cả, ông đi làm cho cái bà nhà giàu, chở bà vô shopping, bà không có mua đồ đâu. Vô tới đó, bà đi tới bà ăn cắp. Ăn cắp mà bà ông kia phải đi dặn, cắp bao nhiêu cứ ghi sổ cho tôi, chút nữa tôi trả tiền. Bà chủ tôi ăn cắp bao nhiêu tôi trả tiền hết. Cái bệnh ăn cắp, nó có cái bệnh ăn cắp đó, bên Tây có đó. Ông đó, ông đi đem bập tiền túi, ông đi vô nói, bà đó ăn cắp bao nhiêu kệ bà ăn cắp, tôi tính tiền cho tôi trả. Có vậy đó, đủ thứ bệnh ở thế gian, đủ thứ bệnh. Cái thần kinh không ổn định thì sanh ra nhiều bệnh đó. Nhưng mà trong casino là nó tập cho con người sòng phẳng, dám chơi, dám chịu, dám ăn thì dám thua, trật tự chứ không có hỗn ẩu về tiền lại không được. Biết nó là một cơ quan rất tốt để dạy con người sòng phẳng, không có gì bậy bạ. Không biết thì đâm đầu vô cái ham của chung vô là chết, thiếu trước hụt sau. Nhưng tuổi trẻ không nên đi vô đó cơ bạn, phải giữ tâm tình tĩnh tu tốt hơn.
Cái vía nó còn lẫn quẩn ở xác, bởi vì cái xác là cái thuộc về cái vía, nó thuộc về âm điển, nó đợi thì thời giờ tan rã để nó quy nguyên về chi một chi qua thôi. Nó không có đi đâu nữa, nó sẽ nhập vào cái vía khác. Cho nên người gặp với người á, có người nó thích với nhau. À, có người thích nhau nghĩa là ông cũng có nhiều bạn, nhưng mà ông thích có một hai người bạn đó thôi. Nhưng cái khối nó kết tập ở chỗ đó. À, mình thấy người đó, mình thấy khoan thai. Người đó nó có học duyên kiếp của mình.
Nhưng mà chỉ rồi tạm về cái hồ sơ của Đức Thư Tiên ký mà nào khi mà mình chết vậy đó là ai giữ để mà sao khi mình trở về được hậu trở về người đó. Bây giờ yêu cầu kiếm cái tôn mình đi ở địa độ mình biết được cái tiền kiếm mình tính nhiên những hồ sơ nó còn tốt nhiều mình biết nghe nó không hiểu mình chết rồi kia đoạn ra cái hồ sơ nó như vậy.
Cái đó nghĩa là khi mà cái tội lỗi của nó thì nó phải bị nhiễm dương hạnh xuống là bị hạnh tất cả những tội lỗi nó nhớ, thì cái đó nó phải mang theo nó cái hồn kia còn ở ông cũ thì được căn được tầng nó mới theo, còn cái phần chánh của cái vía theo cái phụ thuộc thì nó mới chuyển theo cái ba quả nhân vật, còn cái phần chánh nó cũng phải bị ở chỗ đó, cho nên cái hồ sơ nó cũng vẫn còn ở đó. Thì sau này nó chuyển tiếp xuống thì nó cũng phải đem cái tánh xấu từ xưa để lại cũng còn. Cho nên nhiều người ở ác lắm, nhà giàu ở ác lắm, rồi bây giờ chết xuống từ nhỏ tới lớn bệnh hoài thôi.
Bệnh hoài, bệnh hoài,
bất bệnh hoài, hành hạ, bị hành hạ, nhưng mà biết tu thì nó mới thoát được. Mà biết tu nằm liệt giường liệt kiếp thì thuốc gì cũng chữa không được.
Có người mà cố chấp lo âu chuyện nhỏ nhỏ si mê đó, mấy người đó là chết sớm. Chính tự hủy diệt khối thần kinh của nó, làm cho khối thần kinh bất ổn nên nó sanh bệnh. Chứ còn nó thả tự nhiên. Bây giờ tôi nhắc mọi người, vũ trụ là mình vũ trụ sống với tự nhiên nó phải sống là vui. Mình hãnh diện, mình biết rõ nguồn gốc rồi không lo. Cái bệnh hoạn là do ăn bậy thôi, nghĩ bậy ăn bậy, rồi giờ dẹp khi nó bệnh thì nó không nghĩ bậy không ăn bậy nó mau. Anh chị bệnh khùng nên anh biết rồi, toàn là nghĩ bậy không. Anh chị cho nó hết rồi kêu nói chập nó cũng nghĩ bậy. Bởi vì cái gì đó xong nó quanh quẹo chập bậy chập bạ rồi. Đúng.
Nhưng mà có những cái bệnh khùng điên nó nặng quá, nhiều khi không có nghe được cái gì.
Không có nghe được. Cho nên tôi kêu anh đi lọc. Lọc ruột rồi anh mới nghiên cứu trong đó về trị thần kinh, cũng là do cái ăn bậy nghĩ bậy mà nó hại cái ruột. Khi mình nghĩ gì dưới này nó cũng loạn, cho nên ông Zimmerman làm đúng. Khi ăn vô ngồi yên trong cái chỗ thạch sạch sẽ trật tự, nhai cho thiệt kỹ để communicate dưới này, chuẩn bị đàng hoàng mới đem xuống. Với trong này đồ là toàn là đồ nhẹ không, phải làm cái gì cho nó nhẹ thì nó chạy chuyển chạy điều hòa. Tập quen, sau khi thanh lọc rồi về cũng sống quen như vậy thì không có bệnh. Mỗi cơ quan đều làm việc điều hòa. Thay vì mình không biết cứ tôi nghĩ đừng nghĩ chuyện này, tôi ăn tôi nuốt đại, tôi nghĩ chuyện kia tôi ăn tôi nuốt đại, bắt tụi này làm việc quá sức có phải bệnh. Mà nó làm việc một nhịp nhàng, nó đồng một nhịp nhàng vậy nó. Hôm nay ông nghĩ hay đúng. Rồi là mình thấy ông ăn cũng vậy. Không phải là ông nói vậy mà ông ăn khác cũng vậy đó. Ban đêm ông cũng rồi thử nửa đêm kêu ông lên coi thử ông không ăn mặt mày ông có sá xuất tươi hơn nữa. Mặt mày tươi hơn nữa. Nửa đêm kêu ông lên mặt mày tươi. Lúc nào ông cũng sẵn sàng lên kêu là ông ta.
Cái lớp đó gắn sẵn trong khối óc, gắn sẵn trong cơ tạng của mình mà mình không chịu học. Cả ngày cứ tôi lo đi học, học cái gì? Bà vợ trong này không chịu làm, mê chấp không chịu giải, mà cứ ôm mê rồi tạo chấp nữa, rồi giải mê phá chấp rồi mới kêu làm việc cho mình. Dẹp bỏ sân si mới làm việc cho mình, thức hòa đồng nó mới mở. Cứ ôm mê, ôm chấp, tạo sân si thì thức hòa đồng đâu có nữa, thành nó tự trói buộc mình trong một xó và không phát triển. Lúc đó là trời, trời cũng không cứu. Có trời mà mình không tới gặp, mình làm trời mà bỏ cái ghế trời luôn nữa. Mình làm Phật mà bỏ cái thanh tịnh của Phật luôn. Còn làm người mình bỏ luôn tình người nữa, thành nó ngu luôn. Có gì đó. Tất cả là energy. Mà energy nó nằm ở đâu? Nằm bộ ruột hết rồi. 70% nằm ở trong đó. Cái ruột anh lơi thôi rồi anh yếu liền. Rồi ruột anh khỏe rồi thấy mạnh. Nè không? Đất cũng là 70% nước vũ trụ này.
Mà cái nước dơ ô nhiễm thì chứ này nó tiêu tủy hết. Mà nước nó trong lành thì cây cối nó sinh trưởng, không khí nó được nhẹ. Tu là phải đào sâu, phải hiểu khoa học viện trong tâm thức của mình. Cho nên thường thường tôi nói bệnh do tánh sanh. Tham ăn, tham uống, tham nhậu, tham này, tham kia, tham nọ là cái tánh nó hư chỗ đó. Nó sanh ra. Mình cố chấp. Mình tạo ra cái tâm bệnh. Buồn, tủi, đủ chuyện.
Cho hôm nay duyên lành đến ngày lành tháng tốt. Chúng ta mở khóa học. Để hiểu rõ thêm một chút trong thực hành. Và chúng ta sống vui với nhau. Chúng ta vinh hạnh được sống trong thể xác này. Được cái ngục tù này nó thử thách chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn sống, vẫn biết đường đi, vẫn tìm được mối đạo. Cái xác này hành hạ chúng ta không ít đâu, hành phần hồn không ít đâu. Thương cái này mến cái kia rồi chỉ tạo khổ thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết cách tháo gỡ cái khổ của chúng ta rồi, thì cái bệnh năng y sẽ dứt. Nằm trong tâm thức của các bạn. Nếu các bạn chịu tu, nó phải mở ra. Không còn. Còn ôm nữa thì bệnh nữa. Mà mở nhiều chừng nào thì bệnh dứt chừng đấy. Bệnh gì? Tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó là nặng hơn cái thân bệnh. Cái tâm bệnh mới đi xuống địa ngục. Đừng cái tâm ta, đừng có mang cái bệnh thù ghét bất cứ một ai. Phải sử dụng ngay cái quyền tha thứ và thương yêu. Để chúng ta học đối phương. Đối phương có hung hăng đối với chúng ta, chúng ta mới thấy rõ rằng đối phương trình độ mới tới đó mà thôi. Mà nếu chúng ta còn thù ghét đối phương là chúng ta trình độ thấp hơn. Mà nếu chúng ta cao hơn thì chúng ta mới thấy rõ trình độ đó mới tới đó mà thôi. Nếu chúng ta cầu xin cho họ sẽ tiến hơn, nhanh hơn, tốt hơn.
Cho nên nhiều người chửi ông Tám, ông Tám đâu có nói. Bởi vì ông Tám biết cái nhân quyền của ông trời đã cho nó cái quyền nói, quyền chửi, quyền viết, là nó muốn làm gì nó làm. Nó đừng gạt nó thôi, nó gạt nó khổ thôi. Nó tự gạt nó khổ chứ gì, phải không?
Chửi là chuyện ngoài tai. Nó phải chuyện trong tâm mình đâu. Mình mà cấy cái chuyện đó vào tâm á là mình nặng. Tại sao cấy? Cái giận mẹ đó tôi không nói. Cấy cái chuyện trong tâm rồi. Thích ngồi phải nặng rồi, quằn quại rồi. Còn tôi thấy chuyện đó không có cái gì quan trọng hết. Chuyện ở bên ngoài. Bên ngoài lỗ tai tôi, không phải trong này. Tôi phải bỏ bên ngoài. Tại sao tôi đem vô trong làm gì? Đem vô trong á, tôi cấy cái giống sâu. À, tôi giải ra được, tôi lại được cái giống nhẹ. Rất đơn giản à. Cái khối óc tôi được khỏe.
Nhưng còn cái con nghĩ hồi xưa nhớ con nghe ba là có cái vấn đề tần số, mình thấy mệt mà hay ban ngày đỡ được tần số cao hơn.
Còn cái phần đó khác. Khi mà ngồi tu cái phần mà thanh nhẹ, thấy mình rút đi lên trên, được thanh nhẹ, mình cảm thấy sung sướng. Đêm nay tôi đi tôi không có về đâu, tôi sung sướng như vậy đó. Mà đi tới cái từng nào đó, nó hồi trở lại. Tự nhiên thấy mình đang ngồi đây. Muốn thanh nhẹ nhiều nãy không được nữa, là mình mới chứng minh rằng mình đi tới trình độ mình mới có tới đó rồi bị hồi lại thôi. Thì mình phải ngủ, lo cho cái xác nó yên, nằm trật tự. Rồi sáng mình làm lại. Chứ đừng cố gắng nữa, tôi đi không được, tôi phải làm cho được. Cái đó nó làm hư óc. Sao? Mình phải nghĩ. Bởi vì mình chứng minh là mình đã có trình độ lên tới trên đó rồi. Nhẹ rồi. Rồi bị hồi lại rồi. Thì bây giờ mình nghĩ đi cho cái thể xác nó điều hòa, thần kinh nó ổn định. Rồi sáng mình ngủ một giấc rồi mình dậy mình làm nữa. Rồi mình cảm thấy nó cũng đi ra được. Nhẹ nhàng như vậy đó. Không phải thuốc. Không có thuốc nào mà trị được tâm bệnh hết. Không có thuốc nào trị được tâm bệnh hết. Chỉ có hành pháp mới trị được tâm bệnh. Thuốc không có trị được tâm bệnh.
Ý con muốn hỏi không phải là cái tâm mà là cái óc vật chất á. Ví dụ như cái thận mình có thuốc, gan có thuốc, máu
có thuốc mà chỉ hỗ trợ chút thôi. Còn cái chánh của nó là cái trị tâm bệnh. Con biết tâm bệnh không?
Không có rõ.
Tâm bệnh là ngu. Ngu sững đen tối mê chấp. Đó là tâm bệnh. Sân si buồn tủi đó là tâm bệnh. Con hiểu không? Mà chỉ có hành là mình mới dẹp được cái đó. Mình hành từ 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 dẹp đó. Còn cái thuốc nó hỗ trợ chút, không ăn chung gì. Đâu có thuốc nào mà trị cho cái thận hết bệnh đâu. Nó đề thuốc trị thận đàng hoàng, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị thận, bị bệnh thận mới chết, bị bệnh gan mới chết, bị bệnh tim mới chết, bị bệnh phổi mới chết. Đó là cái luật. Còn cái tâm mình khác. Cái tâm bệnh không có nuôi dưỡng. Tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Mình quân bình rồi tự nhiên mấy cái đó mình quán thông. Tự nhiên nó đi tới như vậy. Do cái tâm á, cái tâm chấp. Hờn người này, ghét người kia để trong bụng. Hai nữa. Ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút thì mình phải vô trong phòng ngồi niệm Phật, tìm cái cách giải tỏa cái ghét. Tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa. Cái đó là cái nguy hại đó. Nó hư khối óc thần kinh đó. Mà vô mình ngồi mình niệm Phật giải nó ra để mình hiểu nó. Là mình thích chơi cái gì, mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đờn đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó. Rồi mình mới trở về tự chủ. Đó thì mình thấy trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe là mình hại mình nha, ai hại mình.
Cái bệnh của tôi để cho tôi thức tâm. Không ai hại tôi, chính tôi hại tôi. Tôi mới nhìn nhận cái bệnh của tôi là tôi tạo cho tôi chứ không ai tạo hết. Thì tôi chấp nhận là tôi quán thông được. Khi mà tôi quán thông là tôi trở về với tôi. Rồi tôi mới biết đường đi. Tôi mới tạo thấy rõ sự sáng suốt hơn. Rồi bây giờ tôi có la trời trách đất để nó cũng là tôi phải ôm lấy cái bệnh của tôi. Cho nên cái luật trời có, chứ không phải là muốn chửi ai, chửi muốn nói gì nói, rồi phải có cuộc hành phạt. Mà hành phạt ở đâu? Nếu mà bên ngoài không hành phạt thì cũng có cái nghiệp thân, là cái bệnh. Thì cái bệnh là cái nghiệp thân quan trọng đó. Cái đó là vay trả, phải chịu, phải chấp nhận, mới chữa trị được cái bệnh của chính mình. Cho nên bệnh do tánh sanh đó. Và khi mà mình bệnh rồi, mình thấy cái tánh mình, té ra cái tánh mình không có đàng hoàng. Chứ không phải mình đàng hoàng, đừng tưởng mình là đàng hoàng. Khi mình biết mình không đàng hoàng là mình mới là sáng suốt. Và mình cho mình là tốt, không bao giờ mình sáng suốt. Thì bị giới hạn ở nơi đó mà thôi, và không tiến qua nổi.
Phải thầy giải thôi. Thầy giải
thôi. Giải là khác. Bởi vì tôi đi nãy giờ là tôi đang trị bệnh. Tôi trị bệnh tật energy. Tôi lấy cái luồng điện nhâm đốc khai thông của tôi liên hệ vũ trụ mà tôi mở tâm mở trí cho mọi người. Tôi đang trị bệnh chứ.
Mà thầy cũng
đám đây là tâm bệnh này. Phúc mà tôi giải được. Thế ở đây mà đem đi bỏ. Tùy theo cái căn nghiệp nào, class C theo chỗ đó hết. Thành ra nghe anh nhẹ. Họ tới với tôi như họ bỏ hết những cái gì mất, quên. Và họ tự trở về với trật tự của chính họ. Họ uống được một viên thuốc an thần của vũ trụ. Họ không có bị thua lỗ gì hết.
Thầy giải mà thầy không
biết. Cái này automatic. Đây là cái tạm mà thôi. Cái post đem cái thanh quang cho mọi người hưởng. Người nào biết ngồi thanh tịnh niệm Phật, người đó hưởng nhiều hơn. Người nào không biết thanh tịnh niệm Phật, cãi hưởng ít hơn. Đóng mở bất thường hưởng ít hơn. Mà thanh tịnh hưởng nhiều hơn.
Là thầy chữa đây theo một cái trình độ cao hơn.
Chữa gì phần tâm bệnh. Tâm bệnh.
Thưa thầy, hôm nay là lần đầu tiên con tới đây và cũng là còn chưa có một lần hiểu. Nhưng mà con thưa thật với thầy đó, nếu mà nói là
có tu hay không có tu. Tu tâm, ở đây con nói là tu tâm gì? Con phải nói cái này, con rất là tu. Tại sao con, năm nay con gần 40 tuổi rồi mà con chưa có được một tí gì gọi là cái được trên ơn trên ba cho con mình đến may mắn. Và con dám nói, đối với con đồng tiền cũng rất là vấn đề. Tại vì con có những lúc con đã bỏ ra từ 2 triệu tiền cô ra như này, con rất nhớ những thân này qua tới bên tỉnh, qua tới bên này, bên chồng, bên con. Còn tất cả mọi cái đối với đồng tiền, đối với con coi đồng tiền, con nhớ như thế. Vợ chồng con chấp nhận tất cả những cách an phận, chứ không phải là đứng đồng tiền của đồng con. Mà riêng con cũng thấy chồng con cũng vậy, không bao giờ gặp cái gì mà là may mắn đâu. Nhà con nó thì cũng rất là, anh cũng không đi chùa cho con, nhưng mà anh có thể nói là tâm tâm của anh còn hay hơn con nữa. Đó, ra hai vợ chồng con thấy mà, bố cái tuổi đâu mà không có. Không có cái gì là cái may mắn như vậy.
Cái gì
kia là tôi nói không có nói đầy như vậy nữa. Chứ không phải là may mắn mà tụi con mua tiền con. Tại vì sự thật đó, đồng tiền là tụi con làm, tụi con chấp nhận. Tụi con may mắn trên đồng tiền, nhưng mà tụi con biết cần gì đó. Mà tụi con muốn may mắn là chẳng hạn như là đã đến nói này. Cái tâm mình nói ra thì cái tâm thì thương người mà người ta tạo thì thương thương. Đó là một cái ví dụ điển này của con, muốn ví dụ điển xảy ra. Thầy, con có một điều, đó là con nói cái tâm sự của vợ chồng con có một điều, qua cái tâm sự đó, con thưa với thầy. Bây giờ lúc mà con, mà nếu con nói với nhà con sẽ ngồi thiền thì cái đó, cái tâm linh nó có thể đem đến cho tụi con nhẹ nhõm được cái phần đó hay không? Con chỉ có một
hoa. Chắc chắn là chị đã nói chị làm, chị không cần tiền. Cái gì cũng bỏ hết, nhưng mà con cái tâm nhau thì chưa bỏ được. Nó có chấm nóng thì không bỏ được. Tình ở đó cũng rất là phiền bổ. Nếu mà nghe có chấm nóng thì hết mọi người dễ thương. Đúng cái điều thì là tốt. Còn chấm nóng thì không bỏ được thì tự nhiên thì hết mọi người khó thương. Thì hết mọi người may mắn. Cho nên khi học cái vấn đề này là đã tập tự và chấm nóng thì không bỏ được. Lúc đó thì mình thấy đây là tôi sai, sai. Nhưng mà tôi không có quyền để họ.
Không có giải thay
đổi. Đó, bởi vì nắm tấn thì chỉ nói người ta mới. Chứ bà là có dẫn đạo. Thà nó nghe không được tay. Nhưng mà mình muốn họ tốt. Là khi đi xuống chúng ta mới qua thì tạm như chúng ta. Chúng ta là có dẫn đạo. Sự nghe, dù như chỉ nói chúng ta mới được. Thì vì hạ được tấn nắm tấn nắm là được. Thì nó khác rồi. Thế là Hey.